Pháp Ngữ Luật của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản, Phật lịch 2535, tức năm 1991. Hôm nay, đầu tháng 7 năm 1997, được cùng với quý vị và quý đạo hữu cùng đọc, cùng nghe, cùng suy tư, cùng áp dụng để tìm thấy sự an lạc cho thân tâm mình ngay trong đời sống hiện tại bất an, đau khổ này. Trước hết, xin được lượt qua một lục gồm tâm ở đâu, tâm địa, thánh phàm tại tâm, là Phật tử chân chánh, công đức bố thí, hố thẩm cuộc đời, thiền, điều kiện tiên quyết khi tham thiền, huệ khả cầu đạo, đông thức thiền sư và tây thức thiền sư, cội nguồn khổ lụy, nhân quả báo ứng hiện tiền, cây nào quả nấy, xả thân cầu đạo, câu chuyện đạo lý, phước báo nhiệm màu, tể tướng đầu Phật, ý nghĩa lá cờ Phật giáo, nguồn gốc Võ Thiếu Lâm, kỷ niệm chưa quên, nào ngờ, và pháp môn tịnh độ. Sau đây là lời đầu sách. Đức Phật trước giờ vào Niết Bàn, Ngài nói với chúng đệ tử rằng, suốt 49 năm giáo hóa, thật ra ta chưa từng nói một lời nào. Đủ thấy cái chân lý cao siêu tuyệt đối, không thể dùng lời diễn tả được. Suốt 49 năm ròng rã thuyết pháp của Đức Phật, đấy như là ngón tay chỉ mặt trăng. Còn cái chân lý tuyệt vời mà Ngài muốn trao gửi cho người đời thì như mặt trăng. Muốn thấy chân tướng mặt trăng, cần phải nương ngón tay. Nhưng nếu lại chấp chặt vào ngón tay thì muôn đời không thể nào thấy được mặt trăng. Vì thế kinh nói, nhất thiết tu ta la giáo như tiêu nguyệt chỉ, nghĩa là tất cả kinh điển Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng là vậy. Cái chân lý tuyệt diệu thì không thể dùng ngôn ngữ văn tự để diễn bày, cũng như người muốn đạt đạo thì không thể đơn phương dùng ngôn ngữ văn tự mà thể đạt được. Lão Tử cũng đồng quan điểm này khi ông nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà dùng lời nói ra được thì đó chưa phải là cái đạo chương thường. Thế nên kinh Phật nói, ngôn ngữ đạo đoạn là ý nghĩa này đây. Lời nói không thể diễn tả trọn vẹn chân lý đạo. Thảo nào Đạt Ma Thiền Tổ 9 năm im lặng xoay mặt vào vách để quán tâm, tâm quán triệt thì tuệ giác mới có cơ ngời sáng, thấu đạt lý đạo vi diệu. Muốn diệu tâm chân tánh hiển bày, không gì hơn là ngày ngày phải chuyên tâm niệm Phật tham thiền để tâm được yên, từ đó tâm tự quán chiếu. Vậy muốn đạt đạo không cách nào ngoài vận dụng tâm. Tâm thanh tịnh tức thể nhập đạo. Muốn tâm được thanh tịnh chóng mau, không gì bằng dùng nước giáo pháp của Phật gội rửa để cho cấu uế phiền não tiêu sạch. Người muốn được tiến bộ trên đường giác ngộ giải thoát, trước hết phải nương vào kinh điển của Phật, theo đó hành trì tu tâm sửa tánh, mới mong thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì huệ nhật phát sanh, Phật tánh hiển lộ. Có thiết tha hành trì, thường hằng dốc chí cầu tiến thánh thiện thân tâm, thì lo gì không thể nhập chân lý, trực chỉ đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi ý nghĩa này nên nhà Phật thường gọi người phát tâm hành đạo hướng thượng trên đường giác ngộ giải thoát là hành giả. Hành giả chứ không phải thuyết giả. Thuyết giả là kẻ chỉ biết nói suông, kẻ miệng thích nói ba hoa, khua chuông giống trống, vọng ngôn, trồng cội tội ác. Nói hay mà không thực hành hay thì chỉ là cái máy phát thanh, giống như anh chàng suốt ngày đếm tiền cho chủ, kẻ chăn cừu cho ông trưởng giả, đó cũng là hình ảnh con vẹt nói tiếng người. Trên đời này không thiếu chi kẻ thích nói suông mà không thích thực hành. Hạng người như thế có khác nào người đói ngồi nói thức ăn này ngon, thức ăn kia dở. Kẻ khác ngồi phân tích rằng rã thứ nước nọ bổ, nước kia ngọt mà không chịu uống ăn. Cũng vậy, kẻ học hiểu chút ít giáo lý nhà Phật, mang ảo tưởng mình tu cao, thấu hiểu Phật Pháp, đến đâu cũng nói khoác tỏ ra ta đây thông bác làm thầy đời, trong lúc đó chính mình lại quên thực hành lời Phật dạy, đời sống hàng ngày không có chút ít gì Phật Pháp. Núi tham sân si mạn nghi còn đầy ấp cả người. Những kẻ như thế chỉ là trò cười thiên hạ, tự làm hạ phẩm giá của mình, nên có lời kệ khuyên: hãy nhớ sâu những lời Phật dạy, để soi mình phản chiếu tự tâm, hầu tránh xa muôn kiếp lỗi lầm, miền cực lạc thay trầm luân khổ hải. Hơn 10 năm hành đạo ở Hoa Kỳ, tôi thường đi hoằng pháp đó đây. Những lời giảng pháp của tôi tưởng chừng đã hòa tan trong không gian như mây khói. Nào ngờ hôm nay cơ duyên hội tụ, lời giảng pháp năm xưa kết thành trang sách Pháp Ngữ Lục này. Những lời đó có đáng giá gì đâu, vì đấy chỉ là lặp lại những lời di giáo của Đức Phật ngàn xưa. Nhưng những gì thuộc về dĩ vãng không còn nghĩ nhớ đến, dĩ vãng đã quên mà nay còn tồn tại, ấy là bóng hình của văn hóa. Như nhà ngoại giao Pháp Edouard Herriot nói, văn hóa là cái gì còn lại khi người ta đã quên hết tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta vẫn học hết tất cả. La culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est ce qui manque quand on a tout appris. Bản chất của văn hóa không rời đạo đức. Tôi mang tâm nguyện đem lời dạy của Đức Phật trong kinh điển trình thưa với mọi người, những mong cho ai nấy kết thiện duyên bồ đề, cố gắng thực hành để có được đời sống an lạc, thăng tiến trên quang lộ thánh thiện giác ngộ. Luận Dĩ Độ Tôn Luân nói, tất cả những kết quả tốt đẹp đều thực hiện bởi con người. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói, con người là hơn cả, có khả năng làm nên các pháp lành. Thánh thiện hay phàm phu, trầm luân hay giải thoát, vô minh hay giác ngộ đều chính con người chủ động. Điều đáng lưu ý cho hành giả là văn hay chữ tốt không làm cho chân tâm hiển lộ. Danh vọng chức tước, dù đạo hay đời, cũng không thực tế giúp ích gì trên đường giác ngộ giải thoát. Chân lý duyên sanh tuyệt vời qua lời Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: nhân duyên hòa hợp hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng hữu diệt. Các pháp thế gian hiện thành là do lớp lớp duyên sanh duyên diệt nối tiếp nhau. Mọi hiện tượng đều do tương duyên tương sanh mà hình thành vạn pháp. Nên bản chất của thế gian là tương duyên sanh diệt. Nếu không có sanh diệt thì không gọi là thế gian. Nên Kinh Lăng Già nói, thế gian lý sanh diệt, dù như hư không hoa. Nghĩa là thế gian này lìa hiện tượng sanh diệt ra thì chẳng khác hoa đốm giữa hư không. Hoa đốm có là đối với người nhắm mắt. Vạn vật thế gian có hiện tượng tồn tại là đối với chúng sanh vô minh, tham vọng, tuệ giác còn trong vòng chướng ngại. Bản chất vạn hữu thế gian là huyễn ảo thế đó. Nên Kinh Kim Cang nói, tất cả các pháp thế gian đều như mộng huyễn, như bóng bọt. Nhất thiết hữu phi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Thân ta cũng là một pháp trong vô lượng pháp thế gian, tán tụ vô thường, tan hoại còn mất, tùy thuộc nhân duyên của tứ đại thuận nghịch mà hình thành tướng trạng hợp tan. Có lẽ tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất khi nghe Tỳ Kheo Ác Bệ, một trong năm người đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật, trả lời: thầy tôi là bậc Đại Sa Môn thường dạy rằng các pháp do nhân duyên sanh và diệt cũng do nhân duyên diệt. Mà liễu ngộ chân tướng vạn pháp, nên hai ngài bỏ tà đạo, hồi đầu cầu Phật xin được xuất gia làm đệ tử, dốc chí tu hành chẳng bao lâu chứng thánh, trở thành đệ tử hàng đầu trong tăng đoàn Phật. Quyển Pháp Ngữ Luật này sẽ làm thất vọng cho những ai có ý mong tìm những án văn hay, những tư tưởng kỳ lạ, mớ triết lý cao siêu. Vì sách đây vốn là văn nói từ những bài giảng Pháp kết thành, và nó cũng không có kỳ vọng cống hiến cho đời cái triết lý viễn vông để thỏa mãn cái óc tò mò, xa lìa lý tưởng xây dựng đời sống an lạc thực tế. Nhưng nó có thể đáp ứng cho những hành giả có tâm trí cầu thoát ly quỹ đạo luân hồi. Nó sẽ là phương tiện, là môi trường thuận lợi trên bước đường hành đạo xây dựng đời sống thánh thiện, an lạc, trong ánh sáng giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Ấy chính là tâm nguyện của tỳ kheo quê mùa tôi đây vậy. Hoa Kỳ Phật Đản Tân Mùi năm 1991. Thích Đức Niệm. Người đời thường nói tu tâm. Người Phật tử chúng ta thường nói Phật tại tâm. Phật tại tâm, sao ta cứ mãi sai lầm trầm luân phiền khổ thế này? Vậy tâm ở đâu? Hôm nay tôi xin lược trình bày cùng với quý vị tâm ở đâu. Thưa quý vị, không ít người thắc mắc khi nghe nói đến tâm Phật, tâm chúng sanh. Vậy tâm là cái gì? Nó ở đâu? Đó là câu hỏi thường được phát xuất trên miệng người đời. Một cách đơn giản, xin trả lời gọn là hằng ngày chúng ta suy nghĩ, phán đoán, quyết định, thương ghét, vui buồn, vân vân. Tất cả những gì thuộc về tinh thần nhận thức đều gọi là tâm, là bóng hình của tâm. Nhà Phật gọi đó là vọng tâm. Tâm chủ động hành vi tạo tác suốt cả đời người và làm cho cuộc đời trở nên an định hay loạn động. Nhưng đó là câu trả lời tổng quát. Muốn phân biệt một cách rõ ràng, xin quý vị lần lượt theo đây. Giáo lý của nhà Phật rộng sâu như rừng biển. Phương tiện pháp môn của nhà Phật nhiều đến vạn thiên. Bằng cách này hay cách khác, tất cả đều quy về tâm. Tâm có tâm vương, tâm sở. Phần này ở dưới thức học phân biệt rất cặn kẽ, rõ ràng. Chỉ thuyết minh về tâm thôi mà hình thành một tông phái gọi là Duy Thức Tông, hay còn gọi là Pháp Tướng Tông. Có những bộ kinh đại thừa như Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Già, Kim Cang đều luận giảng về tâm. Ngài A Nan Tôn giả đã bao phen bối rối khi Đức Phật hỏi tâm ở đâu. Đủ thấy tâm mặc áo vi diệu đến là giường nào. Nhiều người hằng ngày miệng bô bô nói tâm tôi tu tâm, nhưng khi hỏi tâm ở đâu chỉ ra xem thì họ ngẩn người lúng túng, rồi hỏi thế nào là tu tâm thì ú ớ ngay người trợn mắt, không có lấy một câu trả lời dứt khoát. Đó là những người quá thờ ơ dễ dãi, xem nhẹ phần tâm linh của mình, không thấu hiểu vai trò trọng yếu là tâm chỉ huy suốt cả đời sống của mình. Thăng trầm vinh nhục đều do tâm. Biết nhận định chánh tà, chân giả đều là tâm. Tâm là phần hiểu biết của phàm phu. Chân tâm là hiểu biết của Phật. phàm phu sống theo vọng tâm, tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, đắm đuối với danh lợi, ái ân, trần cảnh ngũ dục của thế gian. Được còn, cảnh thạnh thì vui, mất suy, cảnh tàn thì buồn. Buồn vui theo cảnh, bị động theo duyên trần là vọng tâm. Đạt được lẽ sắc không, chẳng tham đắm cảnh trần mộng huyễn, tự tại trước cuộc đời thịnh suy tan hợp, thì đó là chân tâm. Chân tâm tức là tâm Phật. Tâm Phật thì giác ngộ, không đắm nhiễm mê chấp. Tâm Phật thì từ bi, hỷ xả, lợi tha, bình đẳng, tự tại giải thoát, an nhiên trước cảnh thịnh suy còn mất. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: nhân duyên hòa hợp hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng hữu diệt. Nghĩa là mọi vật ở đời có đều do nhân duyên sanh. Một khi nhân duyên không hòa hợp thì mọi vật tan rã hoại diệt. Bát Nhã Tâm Kinh nói: người ta khổ lụy vì mê chấp thân này. Thân này do ngũ uẩn hợp thành. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát quán ngũ uẩn đều là không, nên thoát ly mọi sự khổ ách. Thời đại nhà Lý, Ngài Đạo Hạnh Thiền Sư nói: tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Tạm dịch: có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này đều không. Kìa xem bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không là gì. Vạn Hạnh Thiền Sư đã đạt được lẽ sắc không mộng huyễn của vạn vật, nên trước khi thị tịch, Ngài làm bài kệ để nhắc nhở chúng đệ tử như sau: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Tạm dịch: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xả chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Nhận định rõ tâm, biết đâu là chân là vọng. Thật sống với chân tâm là người đã đạt đạo chứng quả. Tâm địa một khi không còn phân biệt đắm nhiễm duyên trần, mà thể nhập với pháp tánh bao la, hòa đồng với vũ trụ, không còn hạn hẹp trong giả tướng thịnh suy còn mất, ấy là chân tâm. Như sống hết, biển trong, hình thức sóng bọt chao động tạm chỉ cho vọng tâm. Tánh nước biển trong sóng, phẳng lặng tạm chỉ chân tâm. Chân tâm thì tự tại vô ngại thường hằng. Tâm đã tự tại vô ngại, không còn chấp trước phân biệt nhân ngã, đây kia, mất còn, tốt xấu, thương ghét. Đây chính là tâm Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt. Mê thị chúng sanh, ngộ tức Phật. Nghĩa là tâm ta, tâm Phật và tâm chúng sanh, cả ba đều không sai khác. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Tâm mê là tâm vọng động, tâm ngộ là tâm thanh tịnh. Đủ biết phàm phu tục tử khổ lụy đọa đày cũng do tâm, mà thánh nhân từ bi giải thoát tự tại cũng do tâm. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chúng sanh không thắng nổi dục vọng, không khắc phục loạn động của phàm tâm, nên Phật tâm bị lu mờ. Chẳng khác nào nước biển vốn trong ngần bị gió chao động mà thành sóng. Chúng sanh tâm vốn thanh tịnh bị nhiễm ngũ dục thế gian, mà sanh phiền não buộc ràng. Tâm Phật như trăng sáng, trăng mờ bởi mây. Tâm Phật như gương sáng, gương lu bởi bụi trần. Gió thổi mây bay, trăng lại sáng. Lâu bụi thì gương trong. Mây bụi có đến đi còn mất. Tánh sáng của trăng gương muôn đời vẫn là sáng. Không vì mây bụi mà bản chất sáng của trăng gương hoen ố. Phật tâm muôn đời sáng suốt giác ngộ vẫn tồn tại nơi chúng sanh. Nhưng chúng sanh mê chấp lại dông rủi theo dục tình trần cảnh mà quên đi Phật tâm nơi mình. Dông rủi truy cầu không trở về sống lại với bản tâm Phật tánh thường tại nơi mình. Như đứa con nghe lời dụ dỗ của bạn ác, bỏ cha mẹ ra đi, sống lang thang thành kẻ cùng tử. Như đứa trẻ được cha mẹ giấu ngọc trong vạt áo mà không biết, lại đi ăn xin đầu đường xóa chợ. Cũng vậy, mỗi chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh nơi mình, nhưng không chịu sống với Phật tâm chân tánh để được tự tại, giải thoát an vui, mà lại đắm đuối chạy theo vọng thức, bị ngũ dục ái ân, danh lợi, tình đời cuốn lôi nhẫn chìm, trầm luân khổ hải muôn kiếp không dứt. Thiền sư Trần Thái Tông nhận rõ kiếp luân lưu nổi chìm của phàm nhân, ông nói: Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhất vãng gia hương vạn lý trình. Tạm dịch: một thuở xa đi trong cát bụi, ngàn năm mất dấu hướng về quê. Đức Phật thương xót kiếp trầm luân của muôn loài, nên Ngài thốt lên lời tâm nguyện trong kinh Pháp Hoa: ta xa đời vì một đại sự nhân duyên lớn. Nhân duyên đó là khai mở chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ Phật tánh, chân tâm, để ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình. Nên Đức Phật đã suốt 49 năm cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, thức tỉnh người đời giác ngộ để quay về chân tánh Phật tâm của chính mỗi người. Nặng mang tâm nguyện lợi sanh như vậy, nên không ngày nào Ngài nghỉ, không chỗ khó khăn hiểm nguy xa xăm nào mà Ngài không đến, không chúng sanh nào nghiệp chướng sâu dày mà Ngài không phương tiện để độ, và không nghịch cảnh gian nguy nào mà Ngài không xông pha vào để hóa độ. Đã nhiều kiếp hy sinh hóa đạo, đem pháp màu giáo hóa quần sanh, dứt niềm nhân ngã đua tranh, thẳng đường bát chánh đến thành chân như. Suốt đời Đức Phật hy sinh cho chúng sanh nhân loại bằng tu chứng, bằng suốt 50 năm rày đây mai đó thuyết pháp, khai mở đủ phương tiện pháp môn để chỉ bày bí quyết, khiến cho chúng sanh trở về cội nguồn bản tánh Phật tâm giác ngộ. Nhờ lời dạy cặn kẽ của Phật mà ta nhận biết được trong ta sẵn có chân tánh Phật tâm từ bi hỷ xả lợi tha. Nếu ta không cố gắng khắc phục tu tỉnh để trừ bỏ vọng tâm, phàm tánh, tham lam, sân hận, si mê, đố kỵ, ái tình, danh lợi để trở lại với bản tánh Phật tâm của ta, thì không ai cứu nổi ta thoát kiếp trầm luân. Rồi ra sáu nẻo luân hồi, tránh sao cho khỏi tiếp tục đọa lạc. Như vậy là vô tình vong ân Phật, đã vì ta mà thiết tha chỉ dạy sự tu tỉnh. Như thế là ta đã cô phụ khả năng thánh thiện Phật tâm của ta. Như thế là ta tự đào huyệt trầm luân để đắm chìm trong sanh tử muôn triệu kiếp. Và như thế làm sao ta có thể báo ân Phật, đền trả ơn cha mẹ và cứu giúp chúng sanh? Chúng sanh chỉ vì đắm mê ngũ dục, sống theo vọng thức, tham lấy cái giả mà đành xa lìa chân tâm, bỏ đi cái thường lạc tự tại, nên phải vùi sâu kiếp kiếp trầm luân. Vậy tâm là gì, ở đâu? Nói một cách ngắn gọn là tất cả sự nhận thức phân biệt hàng ngày của ta là hình bóng của tâm, hay là vọng tâm. Chừng nào đối với ngũ dục lạc không sanh tâm đắm nhiễm, không vui buồn phiền khổ theo sự mất còn, ấy là chân tâm. Hay nói cách khác, không mê chấp là tâm. Thưa quý vị, chúng ta thường nói tâm địa để chỉ cho cõi lòng, tâm thức của mỗi con người hiền dữ, tốt xấu. Kỳ này tôi đến đây hướng dẫn quý vị tu tịnh nghiệp và giảng kinh Bát Đại Nhân Giác. Tôi muốn lược trình bày về ý nghĩa của chữ tâm địa. Sáng hôm nay, tôi đi kinh hành niệm Phật trên đường phố Chicago, trong lúc quý vị tụng thời công phu sáng. Mỗi lần đến thành phố này hoằng pháp, theo thói quen mỗi sáng, tôi đều làm như vậy. Khác hẳn với mọi lần trước đây, lần này cảnh vật mùa thu làm cho tôi xúc cảm nhiều. Nhìn đâu đâu, cây lá cũng đều màu vàng và đang chuyển sang màu đỏ ối. Khắp mặt đường, bãi cỏ gốc cây, đó đây phủ đầy lá vàng khô. Thỉnh thoảng có những chiếc lá lìa cành rơi bám lên người tôi như mời gọi thăm hỏi để làm quen. Có vài chiếc lá rơi theo nhịp chân kinh hành, mãi đến khi có làn gió nhẹ mới chịu rời tôi, rồi vội lượn đôi ba vòng như để chào tạm biệt trước khi nằm yên trên mặt đất. Có những chiếc lá lặng lẽ rời cành nhẹ bay như để tìm nơi, rồi im lìm nằm phơi trên mặt đất một cách thản nhiên an lành. Có những chiếc lá lìa cành theo làn gió thoảng, bay lượn mấy vòng trên không, như múa may đùa giỡn với vạn vật cùng chung số kiếp vô thường sanh diệt. Có những chiếc lá rời cành rồi bay ngược lên, như luyến tiếc thời xuân xanh, hay muốn bám víu để kéo dài thêm kiếp sống. Có những chiếc lá đã rơi gần mặt đất, rồi lại bay bổng lên hư không, nhào lộn quay cuồng mấy vòng, như để chống trả tử thần vào giờ phút chót, cố sức bay giữ cho thăng bằng, tựa hồ lưu luyến, lướt qua ngọn cỏ cành hoa, rồi từ từ kiệt sức mới chịu nằm yên trên mặt đất. Có những người vui vẻ an nhiên tự tại trước cái lẽ vô thường sanh diệt của kiếp người và vạn vật, nên sự sống chết còn mất giống như chuyến du lịch trở về quê cũ, không làm cho họ mảy may xúc động. Có những kẻ đau khổ trước sự sanh ly tử biệt. Có những kẻ tham luyến sâu dày, nên dù đến hơi thở cuối cùng của kiếp sống mà lòng tham ái lưu luyến tiếc nuối cũng vẫn trào dâng thúc bách, làm cho họ uất ức khổ đau. Có những kẻ do lòng vô minh dày đặc, suốt đời đắm say trong danh lợi ái tình, cứ tưởng mình sống mãi trên đời với vợ con tiền bạc danh vọng, nên khi quỷ vô thường đến, mạng sống hấp hối sắp chấm dứt, họ bực tức uất hận, phấn đấu với tử thần, vật lộn với thân xác mê mệt rã rời, tâm thức hỗn loạn với hy vọng để được sống thêm. Cây mầm, cây trẻ, cây già, lá non, lá xanh, lá già, lá héo, lá khô, hoa nở, hoa úa, hoa tàn, tất cả đều từ đất, địa, sanh trưởng và cuối cùng trở về lòng đất. Người sanh, người trẻ, người già, người chết, vợ con, nhà cửa, bạc tiền, danh vọng, quyền uy, tất cả đều do tâm tạo. Tâm địa đã tạo ra con người và vạn vật. Vậy con người và vạn vật là bóng hình của tâm. Không có gì ngoài tâm địa mà có thể sanh khởi và tồn tại được. Tại sao chúng ta lại nhận bóng hình làm chân thật, đắm mê trong đó, rồi khổ vui theo sự mất còn tốt xấu của bóng hình giả ảo? Chẳng khác nào nhà họa sĩ vẽ ra bức họa, người thợ gốm làm ra đồ sứ, nay bức họa cũ sách, đồ sứ nứt bể, lại quay ra tiếc nuối những thứ giả tạm đó, rồi sân lướng tiếc khổ đau. Sao không nắm lấy cái cán, không tìm giữ cái gốc, không sống với chính tâm địa của mình? Tâm giống như đất. Đất ruộng không gieo trồng lúa, mọc hoa lá, cây trái. Bỏ trống thì cỏ dại cây gai sẽ mọc đầy. Cũng vậy, tâm không niệm Phật tu hành lành thiện, thì cỏ phiền não, tham sân si, ích kỷ, dục vọng sẽ mọc đầy trong khoảnh vườn tâm. Nên cổ nhân gọi tâm là tâm địa hay tâm điền là ý nghĩa này đây. Chúng sanh đau khổ vì chụp bắt bóng hình mà không chịu hồi quang phản chiếu sống với tâm địa của mình. Chư Phật Bồ Tát an vui vì biết sống với tâm địa của chính mình mà không mê chấp bóng hình giả tạm của thế gian. Phật được giác ngộ giải thoát là do biết xoay vọng thức về chân tâm, thực sống với tâm. Còn chúng sanh thì mê khổ trầm luân vì tham đắm bóng hình do tâm thức mình tạo ra. Kinh Phật dạy: nhất thiết duy tâm tạo, tâm địa nhược thông, huệ nhược tự chiếu. Phàm tại tâm. Thưa quý vị, chắc quý vị thường nghe nói tu tại tâm, Phật tại tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Đúng vậy, tốt xấu, nên hư, thánh phàm đều do tâm tạo ra cả. Tôi với bạn cùng là người Việt Nam, nhưng rất có thể bạn với tôi mỗi người theo đuổi không cùng lý tưởng và niềm tin, nên mỗi người mỗi ngã. Từ ngày tôi biết được đạo Phật, tôi được sống trong niềm tin truyền thống của ông cha. Tôi cảm nhận được nguồn sống ấm cúng cội nguồn. Tôi cảm thấy lòng an ổn lạ thường. Tôi cảm nghe lòng tôi rạc rào bao la, hòa điệu với lòng Đức Phật. Tôi có cảm giác như sống gần Đức Phật, tìm thấy con đường sáng an lành, vị tha và giải thoát. Nhưng xin thưa quý vị, đừng lầm nghĩ rằng tôi bi quan, làm thầy đời giảng đạo đức. Sự thực, tôi đã tìm ra lẽ sống trong truyền thống tổ tiên, khi tôi cảm nhận nguồn hạnh phúc trong niềm tin Đức Phật. Thưa quý vị, đạo Phật là đạo từ bi giác ngộ, là đạo đổ đời giải thoát mọi phiền lụy khổ đau. Mục đích của đạo Phật là thức tỉnh người đời sống thực với lòng mình và nhìn thẳng vào cuộc đời để nhận chân mình và hiểu rõ mọi hiện tượng thịnh suy thành bại của cuộc đời. Thực chất của thân người là sanh già bệnh chết, khổ và không. Thực chất của cuộc đời là danh lợi ái dục. Con người và cuộc đời được xây dựng trên tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, và tất cả đều giả tạm. Con người suốt đời quanh quẩn đắm chìm trong vòng tranh chấp thị phi. Do đó, bi quan, lạc quan, thành bại, ái ân của tình đời được tô điểm lên lớp tự kỷ, mỹ hóa. Nhưng thực chất của mọi hiện trạng vẫn là ích kỷ, tham sân si, ái dục, danh lợi, khổ và không. Đức Phật nhận thấy chúng sanh đắm chìm trong hư giả mộng huyễn, liên miên chụp bắt chấp trước, rồi sanh ra tranh chấp, tạo đau khổ cho nhau, nên động lòng thương mà thuyết giảng, hướng dẫn để cho người đời tỉnh thức. Kinh Lăng Già nói: thế gian lý sanh diệt, dù như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, nhi hứng đại bi tâm. Viễn ly ư đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Nghĩa là nếu thế gian lìa sanh diệt, thạnh suy vinh nhục hơn thiệt, thì giả huyễn như hoa đốm giữa hư không. Nhưng chúng sanh không nhận rõ điều đó, nên đắm đuối khổ lụy. Vì vậy Phật động lòng từ bi mới giảng thuyết giáo pháp, để cho chúng sanh thấu rõ vạn sự thế gian là mộng, đừng dông ruổi, nên gắng tu để giác ngộ, chứng chân thật giải thoát. Để tránh rơi vào cái khổ tâm thao thức triền miên của kiếp người bất an, Đức Phật khuyên con người nên sớm tu tỉnh. Muốn tu tỉnh thì trước nhất phải mở rộng lòng ra, biết tri túc, hỷ xả, bố thí, thương giúp người, biết phản tỉnh tự tâm, biết rõ ta từ lòng mẹ ra đời với hai bàn tay trắng, và ngày từ giã cõi đời này cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Tình ái ân, vợ chồng, con cái, quyến thuộc, có thương tiếc, kéo níu lại cũng không được. Dẫu giàu có, tiền kho bạc biển cũng không mua chuộc được với tử thần. Quỷ vô thường đến dắt đi không thể hạn. Mạng sống của đời người chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là kết liễu mạng sống. Sớm còn tối mất, nào có chắc gì? Nếu chúng ta không biết tỉnh tu, suốt tháng năm, suốt cả cuộc đời, cứ chạy theo hy vọng hão huyền, để cho lòng tham lam, ái dục, ích kỷ, lôi cuốn, một mai nhắm mắt lìa đời, có ân hận mình sao vũng tu thiếu phước cũng chẳng kịp. Nhờ kiếp trước có tu, nên nay ta được thân người với năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ. Nhờ phước đức phun tròn đời trước, nên đời nay ta dư ăn dư để, con cháu được ấm no. Nay ta được sống trong hoàn cảnh ấm no, ta lại tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, hưởng thụ, không lo tu tập, làm phước, bố thí, cúng dường, thì hóa ra ta tạo nhân bần cùng cho kiếp sau. Ta quay trở lại con đường gai gốc, đá sỏi của bần cùng bệnh hoạn. Có khác nào như người làm ruộng, nhờ năm trước thức khuya dậy sớm, ra công cày cấy, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước, nên năm nay trong nhà được thóc lúa đầy kho, vợ con nhờ đó mà no cơm ấm áo. Nhưng nay được no cơm ấm áo mà không chịu cần mẫn tiếp tục việc đồng áng, anh lại chỉ lo hưởng thụ chơi bời, nên gạo kho, bạc tiền của anh hết dần, và chắc chắn rồi ra anh sẽ rơi vào túng thiếu đói rách trong những năm sắp tới. Cũng tâm trạng đó, khi nghèo khó, hoạn nạn, người ta lo tu, phát tâm thương người, kính tin van vái Phật Pháp, làm việc phước thiện. Đến khi hết hoạn nạn, no cơm, ấm áo, vợ đẹp, con xinh, thì đạo tâm sa sút, lờ quên Phật trời. Nên Đức Phật nói, giàu sang, trẻ đẹp mà phát tâm học đạo là khó. Ngạn ngữ có câu, lâm nạn thì vái bốn phương, hết nạn đồng lương chẳng mất. Nói đến đây, tôi còn nhớ câu chuyện mà tôi được nghe khi còn ngồi ở ghế Phật học viện, các bậc thầy tôi dẫn dụ trong buổi giảng dạy giáo lý. Tôi nhớ mãi câu chuyện này, nay xin lược kể ra đây để cống hiến quý vị. Khi Đức Phật còn ở đời, em ruột cùng cha khác mẹ của Ngài là ông Năng Đà, con người bảnh trai lịch thiệp phong lưu, tham ái đa tình. Nhờ lịch thiệp bảnh trai, lại là hoàng tử, nên Năng Đà đã sớm giao du với mọi người trong hoàng thân quốc thích, giữ không biết bao nhiêu cuộc yến tiệc rượu nồng, cung phi mỹ nữ trẻ đẹp, đờn ca hát sướng. Lửa tình sớm đốt cháy nơi lòng, Năng Đà đã sớm thành hôn với thiếu nữ trẻ đẹp tên Tôn Đà Lợi. Từ đó Năng Đà đắm đuối bên vợ suốt ngày đêm, chàng cảm thấy dường như vẻ đẹp của hoa lá cùng hương trời sắc nước của trần gian như đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho vợ mình. Nang Đà rất thích những buổi yến tiệc của hoàng tộc, để chàng có dịp giác vợ, khoe giữa đám đông. Vui thích được nghe mọi người chúc tụng khen tặng vợ mình trẻ đẹp, đồng thời cũng không muốn vợ tiếp xúc giao thiệp với người khác. Chàng thương yêu vợ đáo để, không xa rời một bước. Lòng ham muốn dục tình trong người Nang Đà như than hầm rực đỏ, nung cháy trong lòng. Suốt ngày chỉ suy tính đến chuyện yêu đương, ân ái, giàu sang hưởng thụ cho thỏa tình. Nhưng lòng tham dục của kẻ không biết thiểu dục tri túc có bao giờ đủ đâu. Cho nên kẻ tham dục luôn luôn rơi vào hưởng thụ ích kỷ, như người khác uống nước biển, càng uống càng cảm thấy khát. Theo thời giờ, tâm trí và năng lực của Nang Đà chỉ biết cung phụng cho ái ân bạc tiền. Đức Phật thương ông sẽ trôi lăn triền miên trong vũng bùn ngũ dục, tài sắc danh ăn ngủ, vô tình đem đốt rụi đời mình trong đống lửa tham vọng dục tình, để rồi chuốc lấy nghiệp ác kéo lôi với đôi bàn tay trắng khi tắt thở lìa đời. Mãnh lực yêu thương và niềm hy vọng sẽ được kế ngôi vị quốc vương đã làm cho Nang Đà mù quáng, không còn thấy được tia sáng chân lý cuộc đời. Sự thành đạo giác ngộ của Thái tử Siddhartha, sự hoàng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh của Đức Phật Thích Ca, sự xuất gia theo Phật tu hành của Kiều Đàm Di Mẫu, công chúa Yayudhala, La Hầu La và 50 hoàng tử trong hoàng tộc, cùng dân chúng và hoàng thân quốc thích, ai nấy lo tu đức cúng dường tam bảo, làm việc từ thiện bố thí. Những sự kiện dồn dập này đã làm cho Nang Đà suy nghĩ về cuộc đời, về kiếp sống của con người, về sự tu nhân tích đức. Nhưng sự suy nghĩ đó chỉ thoáng hiện qua trong đầu óc của Nang Đà như đốm sao rơi giữa bầu trời dày đặc tăm tối. Đức Phật thương hại Nang Đà vì danh lợi ái tình mà ngày ngày đốt thiêu tiêu phí oan uổng năng lực tâm trí. Điều quý giá nhất của kiếp người là thì giờ, tâm trí và năng lực. Nhưng hoa quý đâu thường nở, trẻ đẹp đâu mãi còn, già bệnh chết không hẹn với người. Sau những lúc ái ân, vào những lúc tàn canh yến tiệc, khi chồng vợ bất hòa, hoặc khi thân thể bệnh hoạn rã rời, lúc đó Nang Đà cảm như tử thần bên cạnh. Mỗi lần đến tinh xá Kỳ Hoàng thăm Phật, được nghe Phật thuyết về lý vô thường, tứ đế, nhân quả, từ bi, hỷ xả, đạo quả giác ngộ niết bàn, và trước tướng mạo trang nghiêm, dung nghi hỷ xả, thanh thoát của Đức Phật, Nang Đà đã say sưa ngưỡng mộ về đức tướng trang nghiêm của Phật, tự so sánh mình và vẻ đẹp trần tục của vợ, không nhằm vào đâu. Chẳng bao lâu, Nang Đà đã nghe theo lời khuyên của Đức Phật, phát tâm xuất gia, thọ giới, tu hành. Nhưng với Nang Đà thì thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, nên lòng lúc nào cũng nghĩ đến vợ, đến nhà, và trong có dịp là chạy về thăm vợ. Lửa lòng chàng nung cháy hẩy hừng, nhớ thương vợ bức rứt cầm lòng không đặng. Lắm lúc Nang Đà muốn xả giới để hoàn tục, hoặc đánh liều lén Phật về thăm, rồi tới đâu thì tới. Một hôm trước khi lên đường đến xứ Ma Kiệt Đà thuyết pháp giáo hóa, Đức Phật gọi Nang Đà đến căn dặn: "Hôm nay đáp lời thỉnh cầu của vua Tân Bà Ta La, ta đến thuyết pháp cho vua và hoàng tộc nghe, và ta cùng đại chúng thọ trai cúng dường nơi đó, đến chiều mới về. Vậy ông ở nhà nhớ xách nước đổ cho đầy lu, rồi sau đó ông muốn làm gì tùy ý." Nang Đà nghe Phật nói thế, lòng rất đổi vui mừng, nghĩ bụng rằng: "Ta sẽ múc nước đổ đầy lu trong chốc lát, rồi ta thông dong về thăm Tôn Đà Lợi, người vợ thương yêu của ta. Lâu ngày không gặp nhau, khi ta về thăm chắc nàng mừng lắm." Đức Phật và tăng chúng vừa ra khỏi tinh xá Kỳ Hoàng, Nang Đà vội vã làm công việc múc nước đổ vào lu, cứ thế đổ mãi gần đến trưa. Nhưng nước chỉ tới 2 phần lu, không tăng thêm được nữa. Dù ông cố sức chạy xách nước đổ vào lu cách nào, mực nước trong lu cũng chỉ thế chứ không đầy. Lấy làm lạ, Nang Đà bực mình quăng thùng nước lật lưu xem có phải lưu nứt bể hay không. Nhưng hình thái lưu vẫn còn tốt, không có một dấu vết nào nứt lủng. Ông lại lật ngửa lưu lại để ngay ngắn và bắt đầu dồn dập gấp rút hơn trước, vắt nước múc đổ vào lưu. Nhưng mực nước cũng chỉ đến nửa lưu rồi ngừng. Dù ông ra sức vắt nước đổ vào thế nào đi nữa, mực nước trong lưu cũng chỉ thế thôi. Không nhẫn nại được nữa, Nang Đà quăng đôi thùng, nghĩ bụng rằng Phật và tăng chúng chiều tối mới trở về, tốt hơn ngay bây giờ ta về thăm nàng Tôn Đà Lợi trước, rồi sau đó trở lại gánh nước đổ đầy lưu cũng chẳng muộn gì, vả lại Phật đâu có biết ta lén về. Nang Đà vừa bước vào nhà thì Đức Phật hiện ra trước cửa. Nang Đà thấy Phật, giật mình thất sắc, mồ hôi toát ra như tắm, vội vàng quỳ lại ăn năn, thú thật nước chưa đầy lưu. Đức Phật ôn tồn bảo: "Nước chưa đầy lưu, sao còn đến đây làm chi?" Nang Đà hổ thẹn, cúi đầu lặng thinh không nói nên lời. Đoạn rồi Phật dẫn Nang Đà trở về tinh xá và hát lời khuyên nhủ để cho tâm trí ông mở mang sáng suốt và kiên nhẫn tu hành. Quán biết được cõi lòng của Nang Đà đang bị lửa tham ái ầm ĩ đốt thiêu, nên Đức Phật dùng phương tiện để độ ông kẻo tội nghiệp. Đức Phật dẫn Nang Đà vào rừng, thấy con khỉ cái già, lông lá rụng hết, bày trơ lớp da sần sùi, gầy gò tanh hôi. Ngài hỏi Nang Đà: "Con khỉ già này có đẹp bằng Tôn Đà Lợi vợ ông không?" Nang Đà nhăn mặt lắc đầu: "Bạch Thế Tôn, làm sao lại có thể so sánh được với nàng Tôn Đà Lợi? Bởi nàng trẻ đẹp, dịu dàng, da thịt mịn màng như nhung gấm thiêu hoa, như trăng tỏa sáng, như mặt nước hồ thu." Đức Phật lặng thinh theo dõi dáng điệu lộ vẻ không bằng lòng của Nang Đà. Ngài càng thương hại cho ông, không hiểu thân người bất tịnh lại bị lý vô thường phá hủy, tạo thành sanh diệt huyễn ảo của kiếp người và vạn vật trên đời này. Con người và vạn vật ngày ngày lặng lẽ trôi về trạng thái già nua suy tàn. Nhưng Nang Đà cũng như khắp trong thiên hạ, có được mấy ai tỉnh ngộ? Ngài lại dùng thần thông dắt Nang Đà lên cõi trời thứ 33. Trước cảnh trí ngời sáng huy hoàng, cỏ hoa thơm ngát, thông reo thác đổ, cùng các tiên nữ diễm lệ hương sắc tuyệt trần đang dạo chơi thưởng hoa ngắm bướm. Vừa thấy Phật, các nàng tiên hân hoan vây quanh mừng vui kính lễ chào Ngài. Nang Đà bỗng nhiên được sống trong cảnh trí hương sắc của tiên giới, cùng với những nàng tiên trẻ đẹp lộng lẫy tuyệt trần. Lòng ông phấn khởi ngây ngất, quên đi cả cõi trần thế, quên cả nàng Tôn Đà Lợi, người vợ thương yêu của ông. Không cầm lòng được, bất giác Nang Đà hỏi Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, ở đây cảnh trí sao quá đẹp, người sao quá diễm lệ tuyệt trần?" Đức Phật hỏi Nang Đà: "Ông thấy thế nào về vẻ đẹp của các tiên nữ so với nàng Tôn Đà Lợi? Và vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi cùng với con khỉ cái già lông lá rụng hết, da thịt nhăn nheo kia?" "Bạch Thế Tôn, cả hai không khác gì nhau. Vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi so với các tiên nữ ở đây cũng như là con khỉ đột già kia so với vẻ đẹp của nàng Tôn Đà Lợi. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn quên đi cõi trần thế để được ở luôn nơi đây. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót cho con được toại nguyện ở lại đây." Thấy Nang Đà mà thương hại, Đức Phật ôn tồn bảo: "Nếu muốn ở lại đây, thì ông nên trực tiếp đến hỏi các tiên nữ kia." Nang Đà vui mừng, lòng đầy hy vọng, liền lẹ chân hướng về các tiên nữ mở lời: "Thưa các cô, tôi thấy cảnh thấy người nơi đây, tự nhiên lòng tôi sanh cảm mến lạ thường. Tôi ước ao xin ở lại nơi đây, không biết có được chăng? Các tiên nữ đáp: Muốn ở lại đây phải là những người ở cõi trần đã có tâm trì trai giới hạnh tu hành, biết làm nhiều việc phước thiện, lòng đã dứt tình ái ân. Nang Đà hỏi: Nhưng sao ở đây không thấy người nam nào hết, thưa các cô? Chị em chúng tôi đang chờ mong ông Nang Đà, em của Phật, đang ở cõi trần, biết phát tâm tinh tấn trì trai giới hạnh tu hành, khi công đức đầy đủ sẽ sanh lên đây làm chủ nhân ông, sống cùng với chị em chúng tôi hưởng thú vui hạnh phúc. Nang Đà mừng quá reo lên: Nang Đà chính là tôi đây. Các tiên nữ đáp: Nhưng bây giờ chưa phải lúc được ở chốn này, vì Nang Đà còn kém tu, phước duyên chưa đủ, thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Nghe thế, Nang Đà thất vọng não nề. Sau đó, Đức Phật lại dẫn Nang Đà xuống cảnh giới địa ngục. Trước cảnh tượng tội nhân bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành hạ, tra kẹp, công cùm, thiêu đốt, máu chảy thịt rơi, vân vân, thốt ra những tiếng thất thanh từ nơi ngục lạnh, hầm trong biển lửa, Nang Đà khiếp đảm sợ run, bám sát lấy Phật. Phật dẫn Nang Đà đi khắp từ địa ngục này tới địa ngục khác, chứng kiến biết bao thảm trạng thống khổ hải hùng của tội nhân. Nang Đà nãy giờ cúm rúm lặng thinh theo sát chân Phật, có lúc ông phải nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng hải hùng rùng rợn chật ních tội nhân. Kẻ thì bị cưa xẻ quăng vào vạc dầu sôi, kẻ bị ngồi trên bàn trong sắc lửa đỏ hừng hực cháy, kẻ bị trói chặt vào trụ đồng nung lửa đỏ, kẻ bị quỷ dữ đuổi vào biển lửa cháy cong queo, vân vân. Đến một nơi khác, thấy vạc dầu sôi sùng sục mà không có tội nhân, ba con quỷ đầu trâu mặt ngựa cầm chĩa ba mắt to lờm lờm gầm gừ trong tư thế sẵn sàng đâm tội nhân ném vào vạc dầu sôi. Thấy vậy, Nang Đà bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nãy giờ con thấy địa ngục nào cũng chật ních tội nhân bị hành hạ, nhưng sao còn vạc dầu sôi này lại không có người? Đức Phật bảo Nang Đà: Ông nên đến hỏi quỷ chủ ngục. Nang Đà vừa bước đến, ba quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa há miệng như máu, răng tóc tua tủa như chông sắt, đồng thanh đáp: Nơi đây chưa có tội nhân là vì chờ Nang Đà, em của Phật, không chịu giữ giới tinh tấn tu hành chớ sẽ đọa vào đây. Vừa nghe, Nang Đà hoảng hốt rú lên thất thanh, hồn bay phát tán, toát mồ hôi dầm về, quỳ lạy Phật cầu xin mau mau dẫn ra khỏi nơi khủng khiếp này. Sau khi Đức Phật dùng thần thông đưa ông Nang Đà trở lại cõi thế gian, ông hoàn hồn hồi tưởng lại những cảnh tượng hải hùng vừa đã chứng kiến. Ông thành tâm nghe lời Phật khuyên nhủ, dứt khoát trừ bỏ vọng tâm, danh lợi, ái ân, dốc chí theo Phật, một lòng tinh tấn, chuyên tâm tu hành. Chẳng bao lâu, ông chứng thành đạo quả. Nhưng thưa quý vị, suy nghĩ kỹ, đâu phải nào chỉ có tâm trạng của Nang Đà tham đắm lợi danh, đam mê ái dục, lòng nặng ích kỷ hưởng thụ. Nếu tôi không lầm, trong mỗi con người chúng ta đều mang tâm trạng ấy một cách nặng nề, thấm sâu vào cốt tủy, làm hủy diệt biết bao khả năng thánh thiện của chúng ta. Tôn giả Nang Đà đã hơn người đời ở chỗ là biết hổ thẹn ăn năn sám hối. Ông đã kịp thời tỉnh thức lương tri, nghe lời Phật dạy, gắn công tu hành. Sau khi được Phật phương tiện khai thị, ông đã hùng dũng đoạn trừ tất cả lòng tham ái lợi danh, khai nguồn tuệ giác. Và cuối cùng, Nang Đà đã trở thành bậc thánh thiện giác ngộ. Còn chúng ta thì sao? Có ai dám thành tâm tự nhận rằng tôi yếu kém xấu xa thua người? Hay chỉ thích vạch lá tìm sâu, phê bình nói xấu, thêu dệt thêm thắt lỗi lầm của người khác? Ai đã dám dứt khoát từ bỏ danh lợi ái ân, thực sống với chính mình, tự nhận mình quá ư phàm tục, để dõng mãnh phát tâm nguyện sống đời từ bi hỷ xả vị tha, để thánh thiện theo hạnh Phật, để lợi ích cho mình và cho người? Hay chỉ quanh quẩn trong vòng tình cảm tham vọng hạn hẹp? Chính điều này tuy không thấy có hình thức, nhưng là cội nguồn của buồn khổ, của tội lỗi, của đọa đày bất an cho suốt đời mình và vạn loài sinh linh. Chừng nào biết dứt bỏ tình danh lợi, thì chừng ấy mới thực sự sống gần ánh đạo vàng giải thoát. Đắm đắm say say chuyện thế gian, lợi danh tình ái khéo đa mang. Bao giờ dứt bỏ tình danh lợi, là bước gần bên ánh đạo vàng. Là Phật tử chân chánh. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin được trình bày về ý nghĩa thế nào là một Phật tử chân chánh. Nhiều người tự xưng là Phật tử, nhưng khi có người hỏi thế nào là Phật tử, thì giật nảy người ra, trả lời quanh quẩn, không nhằm vào đâu. Nhiều khi vô tình còn làm cho người ngoài hoài nghi, chê cười. Để thành một người Phật tử chân chánh thì cần phải để tâm công phu tu học. Tu học có nghĩa là học để thực hành. Trên đời này không có việc gì thành công tiến bộ mà không thực hành theo chỗ sở học. Hơn nữa, Phật tử là người tiêu biểu cho lành thiện tiến bộ. Nói đến Phật tử chân chánh, tức là ngoài chân chánh có hạng Phật tử tà ngụy. Phật tử tà ngụy là hạng người cũng đi chùa lại Phật, cũng quy y Phật, nhưng lại ngấm ngầm với tâm lợi dụng để được quen biết nhiều người, hầu để buôn bán, vay mượn tiền bạc, để có chức phận, để được người khen, để làm áp phe, để có dịp khoe khoang con cháu tiền của danh phận, để tỏ ra ta đây tu lâu năm, hiểu đạo nhiều, hộ cúng chùa, làm việc phước thiện, quen biết nhiều thầy, vân vân. Họ quy y Phật mà cũng quy y ngoại đạo tà nhân tà giáo, thờ cúng tà ma thần quỷ, ấy là hạng tà ngụy Phật tử. Còn Phật tử chân chánh thì căn bản trước nhất là phải có quan niệm khách quan, nhận định đâu là chánh, đâu là tà. Chánh để theo và tà để tránh, với tâm thành cầu đạo và rõ biết người Phật tử sống với tâm hạnh nào, phải làm bổn phận gì. Người sống ở đời, ai cũng có bổn phận. Bổn phận cha con, bổn phận vợ chồng, bổn phận vua tôi, bổn phận thầy trò, bổn phận công dân. Người có tín ngưỡng tôn giáo thì có bổn phận của người tín đồ, đệ tử. Nói tóm lại, ở trên đời này, hễ đã sống trong cương vị nào thì có bổn phận ở cương vị đó. Nếu không có ý thức rõ về bổn phận của mình, thì chẳng khác nào ký sinh trùng hay loài sùi mũi cỏ cây. Vậy người Phật tử có những bổn phận nào để trở thành là người Phật tử chân chánh? Và từ đó mới mong thánh thiện hóa đời mình trên đường giác ngộ. Để hoàn thành bổn phận của một người Phật tử chân chánh, căn bản trước nhất phải thực hiện những điều sau đây. Điều thứ nhất, thái độ chân chánh khách quan. Đạo Phật là đạo chánh tín. Người theo đạo Phật phải đặt niềm tin nơi sự thật, tin đúng chân lý, tin đúng chánh pháp. Do đó, để khỏi rơi vào tà nhân tà thuyết ma đạo, người tìm tôn giáo phải hết sức khách quan với tâm vô tư, không một bận nhơ thành kiến, để từ đó có thể phân biệt đâu là chánh để theo, đâu là tà để tránh. Ta phải biện biệt xét xem tôn giáo nào siêu việt tuyệt luân, làm cho con người khai trí phát tuệ, giác ngộ giải thoát. Phải biết nhận định tôn giáo nào mê tín dị đoan, đưa con người đến cuồng si ích kỷ hẹp hòi, vong bản quốc gia giống nòi, coi nhẹ hiếu đạo, lơ là thờ cha kính mẹ. Ta còn phải khách quan nhận định tư cách vị giáo chủ của tôn giáo đó, có phải là bậc đầy đủ trí đức của bậc siêu nhân cửu thế, hay chỉ là kẻ phàm tình,
khéo gây thanh thế, rồi thần thánh hóa, hoặc chỉ là ngẫu tưởng thần linh huyền hoặc mơ hồ. Người Phật tử chân chánh còn phải dùng trí sáng suốt vô tư để phân định nền giáo lý, những lời dạy của vị giáo chủ đó có chân chánh không, có khả năng nâng cao giá trị con người trên đường thánh thiện không, có làm cho nhân loại hòa bình và có thực sự đưa nhân loại đến cứu cánh chân thiện mỹ, an vui, tịnh lạc không. Muốn đạt đến sự chân chánh khách quan của niềm tin, ta phải có trí sáng suốt và nghị lực, mới mong vượt qua mọi thứ cám dỗ của cảm tình bè bạn. Phải có trí tuệ và nghị lực để soi đường cho lý tưởng, giữ vững lập trường, ngõ hầu thoát khỏi sự buộc ràng của ái tình bắt buộc, của bà con lôi kéo, của bạn bè dụ dỗ, của quyền chức danh lợi cuốn lôi. Đức Phật nói, tin ta mà không hiểu ta thì sẽ hủy bán ta. Một ngày nọ, có người đệ tử đến thưa với Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con đến nghe Ngài thuyết pháp thật hay, thật chí lý. Nhưng khi các thầy Bà La Môn, họ cũng nói với con, đạo của họ hay lắm, cao tột lắm. Vậy con không biết phải tin vào ai? Đức Phật mỉm cười từ hòa đáp. Con đừng vội tin vào ai hết. Con hãy dùng trí sáng suốt vô tư của con, đem những lời giảng dạy của ta và những lời giảng dạy của các thầy Bà La Môn áp dụng vào đời sống của con và so sánh kết quả, thấy lời giảng dạy nào làm cho con an lạc, tiến bộ, lợi ích thiết thực thì con theo vị đó. Thật ra, chọn lấy một tín ngưỡng làm lý tưởng cho đời sống của mình không thể vì tình cảm, danh lợi hoặc phó mặc cho bà con dòng tộc đặc định hay nhắm mắt đưa chân theo phong tục tập truyền. Nếu như thế, chẳng khác nào kẻ nô lệ mặc tình để cho người đem mình ném vào ngọn lửa thiên tế thần. Người tin tôn giáo không dùng trí tuệ xác đoán, không dùng nghị lực tự chủ, họ thường hay nói một cách vô ý thức, biểu trưng cho sự nông cạn ngu dốt bằng câu đạo nào cũng tốt. Thật là tai hại lắm vậy. Bổn phận căn bản thứ hai của người Phật tử chân chánh là thành tâm cầu học. Sau khi khách quan nhận định về giáo lý, về những chứng tích sinh hoạt và thành quả quá trình của các tôn giáo truyền bá phục vụ nhân loại, nhận thấy tôn giáo nào thực sự làm an lạc cho đời, phụng sự hòa bình thế giới, không gây đau khổ cho người, thì ta quyết định tin theo. Một khi tin theo tôn giáo nào đó rồi, ta phải vận dụng khả năng, lợi dụng thời gian để nghiên tầm học hỏi giáo lý. Bằng không, ta mắc phải lỗi lầm tin ù ù cạc cạc, tin thiếu sáng suốt nhận định, hoặc tin theo thời thế, tin để được lợi lộc. Đây không phải là niềm tin chân chánh. Đặc biệt, người Phật tử cần phải học hỏi giáo lý của Đức Phật để đi cho đúng đường, để hiện đời được hạnh phúc tiến bộ, để tu hành đạt thành đạo quả. Nếu không học hỏi giáo lý, thì chỉ là tu mù. Tu mù chẳng những không đi đến đâu, mà còn sẽ rơi sâu vào hố thẳm của tà nhân ma đạo mê hoặc. Bởi ma thường hóa hiện giả trang làm Phật. Người Phật tử, nếu không hiểu giáo lý, thì dễ bị lung lạc trước những tà thuyết, ma thuật ngụy thánh. Không học hiểu giáo lý thì dễ bị tà sư bản ác đánh lừa dẫn dắt. Không học hiểu giáo lý thì không thể nào phân định được đâu là lời Phật nói, đâu là lời chư tổ dạy, đâu là lời ma nói, và sẽ đưa đến nhận định tà kiến Phật ma lẫn lộn. Không học hiểu giáo lý, không thầy chân tu, thật học kinh nghiệm hướng dẫn thì không biết phương pháp tu nào để đạt được an lạc hạnh phúc, mau thành đạo quả. Không học hiểu giáo lý thì chỉ là cái vỏ danh xưng Phật tử, là kẻ tu lấy lệ và sẽ không thể nào đạt đến đạo quả cứu cánh như Đức Phật mong muốn chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ, thoát ra vòng sanh tử luân hồi. Thế nên người Phật tử phải khéo biết lợi dụng thời gian, hoàn cảnh và khả năng của mình để cầu học hỏi giáo lý, để thấu hiểu lời chỉ dạy của Phật, để thực hành đạo nghiệp có hiệu quả hơn. Không thể viện lý do vì bận rộn việc nhà quá, vì bận rộn công việc làm ăn quá, biết bao giờ mới hết bận rộn. Còn hơi thở là còn bận rộn. Chúng ta bận rộn vì chúng ta đắm nhiễm vào ái ân tham vọng, vì thù tạc cảm tình, và như thế mãi mãi trôi lăn trong vòng lẩn quẩn ngày qua ngày, để rồi già nua oan uổng một đời. Nhiều người nói tôi có tham vọng ái ân gì đâu. Xin thưa, cứ mãi lo sắp xếp chuyện này, lo cho đứa con kia, lo cho đứa cháu nọ, phải đi tham dự vì người ta mời, lo mua thêm cái nhà, vân vân, đủ thứ lý do. Đó không phải là một hình thức tham vọng ái ân ích kỷ chứ là gì? Chính những thứ này, nó tiêu phí thời gian, giết chết một đời hành đạo của ta. Tại sao ta không khôn ngoan hơn để phân định thời gian ra, là khi nào lo việc nhà, việc con cái, lúc nào lo học đạo, tu dưỡng thân tâm, vun bồi phước đức để tự cứu lấy ta và giúp đời.